This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 12 giờ 2 phút tại Texas và sau đây mời quý vị đến với chương trình thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại thành phố Houston và 1600 AM tại thành phố Dallas. Với phần trình bày trưa ngày hôm nay do anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Minh Nhung tại Dallas và tại Houston khôi nguyên. Và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi cũng như chào anh Trọng Nghĩa và Minh Nhung. Và mở đầu phần tin thời sự ngày hôm nay là bản tin thời tiết tại cả ba miền. Xin mời anh Trọng Nghĩa.
Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào quý thính giả và kính chào thân mến chào Khôi Nguyên cũng như là Minh Nhung. Kính chúc quý vị cùng gia quyến một mùa Giáng sinh thật là hạnh phúc và an lành. Kính chúc quý vị trong ngày Giáng sinh hôm nay ở tại Garden Grove, thành phố của miền Nam California đo được 53 độ, thấp nhất là về đêm là 36, 37 độ và bằng ngày cao nhất ở chỉ vào khoảng 60 độ mà thôi. Thời tiết ngày mai thưa quý vị và những ngày cuối tuần sẽ là khoảng 62, 63 độ là cao nhất. Xin được trở lại với thời tiết Giáng sinh của ngày hôm lễ hôm nay ở tại Dallas với Minh Nhung.
Dạ vâng, từ Dallas, Minh Nhung kính chào chú Trọng Nghĩa và Khôi Nguyên. Hiện tại Dallas bên ngoài đang là 59 độ và bầu trời thì nắng nhẹ thôi. Ngày hôm nay dự báo sẽ có mưa vào buổi chiều vào khoảng 50%, ngày hôm nay cao nhất là 70, thấp nhất là 65. Bước sang ngày mai đó, ngày thứ Bảy và ngày Chủ nhật thì mưa dự báo lên đến 100% mưa từ buổi sáng luôn quý vị. Nhiệt độ cao nhất là 76 và thấp nhất là 35. Xin mời Khôi Nguyên với nhiệt độ và khí hậu tại Houston.
Dạ vâng thưa quý vị, trong khi đó thì thành phố Houston từ sáng đến bây giờ trời khá âm u và nhiệt độ cũng khá cao. Hiện tại bên ngoài chúng tôi ghi nhận là 81 độ và hôm nay được dự báo lên cao 83, xuống thấp là khoảng 72. Cơ hội mưa cho hôm nay là 30% và sang đến ngày mai thì cơ hội mưa tăng lên đến 50%. Nhiệt độ có mát hơn đôi chút với 77 cao nhất và 72 thấp nhất. Riêng ngày Chủ nhật thì cơ hội mưa là 100% và trời sẽ trở lạnh về đêm. Và thưa quý vị, đó là phần thời tiết của cả ba miền. Mở đầu phần tin thế giới ngày hôm nay xin mời anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Khôi Nguyên. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên cho biết là Đức Giáo Hoàng Francisco đã kêu gọi hòa giải giữa các cộng đồng rạn nứt trong thông điệp Giáng sinh năm nay khi ông đứng trước hàng ngàn người tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô ở tại Rome. Đức Giáo Hoàng đã đưa ra lời phát biểu trên trong thông điệp Urbi et Orbi truyền thống hàng năm cho thành phố và cho thế giới. Thông điệp của ông có sức hấp dẫn toàn cầu trong một năm chứng kiến sự lớn mạnh của nhà nước Hồi giáo và một dòng người tị nạn đến từ Trung Đông, xung đột sắc tộc ở châu Phi, các cuộc tấn công khủng bố ở Tây Âu và Hoa Kỳ và các mối quan tâm về nhân đạo ở các quốc gia giàu có khi những người tị nạn từ các khu vực xung đột bạo lực và khổ sở về kinh tế đi tìm nơi an toàn ổn định hơn để mà sinh sống. Phát biểu hôm thứ Sáu trước hàng chục ngàn tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô dưới bầu trời xanh không một gợn mây, Đức Giáo Hoàng đã nói: "Nơi Thiên Chúa sinh ra là nơi hy vọng sinh ra." Ông kêu gọi nối lại hòa bình ở những nơi có xung đột như Israel và các phần đất của người Palestine và kêu gọi mọi người sống hòa hợp với nhau. Ông nói ông cầu nguyện cho Liên Hiệp Quốc thành công trong việc ngăn chặn cuộc xung đột ở Syria và trợ giúp cho những nỗ lực cứu trợ ở đó. Ông cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế làm việc để chấm dứt những tội ác ở Libya, Iraq, Yemen và các nước Phi Châu ở phía nam sa mạc Sahara. Và sau cùng ông cũng đã cầu nguyện cho hòa bình và hòa hợp giữa các dân tộc của Cộng hòa Dân chủ Congo, Burundi và Nam Sudan với hy vọng rằng đối thoại có thể dẫn đến sự hiểu biết lẫn nhau. Xin được trả lời với Minh Nhung.
Vâng, cũng liên quan đến tình hình trên thế giới thì vừa qua Đức Giáo Hoàng ủng hộ những nỗ lực của Liên Hiệp Quốc về Syria và Libya. Trong lời chúc phép lành nhân lễ Giáng sinh ngày hôm nay ngày 25 tháng 12 thì Đức Giáo Hoàng Francisco tuyên bố Ngài ủng hộ các nỗ lực của Liên Hiệp Quốc để chấm dứt xung đột ở Syria và Libya. Đức Giáo Hoàng Francisco cũng đã lên án những hành động khủng bố nhắm vào cả di sản văn hóa và lịch sử của nhiều dân tộc. Trong lời chúc này thì Ngài đã kêu gọi Israel và Palestine nối lại đối thoại trực tiếp. Đức Giáo Hoàng cũng một lần nữa kêu gọi các cá nhân và các nhà nước giúp đỡ những người phải tị nạn để mà tránh nghèo đói và chiến tranh. Ngài cũng không quên nhắc tới số phận của các tín đồ Thiên Chúa Giáo đang bị bắt hại ở nhiều nơi trên thế giới chỉ vì đức tin của họ. Ngài giảng rằng, trong một xã hội thường mà chỉ biết đến tiêu thụ, lạc thú, một xã hội giàu có và xa hoa, một xã hội bề ngoài và tự cao, tự đại, Chúa Hài Nhi kêu gọi chúng ta phải biết sống đơn giản, cân bằng, phù hợp, có khả năng cảm nhận và làm nhiều điều thiết yếu hơn. Và thưa quý vị, nếu như mà trong đền thánh Phêrô chật kín người thì ngược lại, chung quanh tòa thánh Vatican vào đêm ngày hôm qua đó là đêm ngày 24 tháng 12 thì giáo dân lại không tập hợp đông đảo như những năm trước vì nhiều người đã hủy các chuyến đi đến Roma do sợ nguy cơ khủng bố từ tổ chức nhà nước Hồi giáo. Minh Dung mời Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thưa quý vị, chuyển qua một phần tin có liên quan đến Á Châu thì cảnh sát của Indonesia vào ngày hôm nay 25 tháng 12 cho biết họ đã bắt giữ hai người đàn ông, bao gồm một người Duy Ngô Nhĩ từ Trung Cộng, bị tình nghi có dính líu đến một vụ âm mưu đánh bom liều chết vào dịp cuối năm mới tại thủ đô Jakarta. Cảnh sát đã bắt một người Indonesia gần khu vực Jakarta khi người này đang lái một chiếc xe hơi không có biển số và phát hiện trong xe có một quyển sách hướng dẫn cách chế tạo bom. Và lực lượng chống khủng bố cũng đã đột kích vào ngôi nhà của người này tại khu vực Tây Java, bắt giữ thêm một người Duy Ngô Nhĩ, tịch thu một chiếc áo có cài bom và các vật liệu chế bom. Nguồn tin cảnh sát cho biết người đàn ông thứ hai này bị tình nghi là chế tạo bom và cũng đã được chọn là người đánh bom liều chết. Người nghi can đầu tiên đã khai với cảnh sát rằng hắn làm theo hướng dẫn của một người đàn ông chuyên giúp người Indonesia muốn gia nhập tổ chức nhà nước Hồi giáo cực đoan ISIS. Vụ bắt giữ hai nghi can này diễn ra vào lúc giới chức của Indonesia đã tăng cường cảnh giác sau khi cảnh sát đã bắt giữ một số nghi phạm cực đoan khác trong những thời gian gần đây. Vào ngày 21 tháng 12 vừa rồi, thì cảnh sát tại đảo Java cũng đã bắt giữ 5 nghi phạm được nghi là dính líu đến ISIS và 4 nghi phạm khác cũng có liên quan đến mạng lưới khủng bố Jela Islamia. Indonesia đã đưa 150.000 binh sĩ và cảnh sát vào để bảo vệ an ninh trong dịp Giáng sinh và năm mới, cũng như rằng là tăng cường an ninh tại các khu vực sân bay sau khi nhận được lời đe dọa tấn công khủng bố. Indonesia là quốc gia có dân số theo Hồi giáo đông nhất thế giới và từng chứng kiến một số vụ đánh bom do các phần tử Hồi giáo cực đoan thực hiện từ năm 2000 đến 2009, bao gồm vụ đánh bom tại Bali vào 2002 khiến 202 người chết. Trở lại với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Khôi Nguyên. Bản tin tiếp theo liên quan đến Liên Hợp Quốc, quý khán giả. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm thứ Tư đã bày tỏ ủng hộ cho chính phủ đoàn kết Libya. Kết quả của các cuộc thương thuyết kéo dài nhiều tháng giữa hai chính phủ kình chống nhau ở tại Tripoli và Tobruk. Tuy nhiên, một số nhà phân tích nói rằng tiến trình thương thuyết cho giải pháp chính trị không bao gồm nhiều thành phần, cho nên tân chính phủ sẽ phải gặp nhiều khó khăn trong việc vãn hồi an ninh và trật tự cho quốc gia bị chia rẽ sâu sắc này. Những người ủng hộ cựu lãnh tụ độc tài Muammar Gaddafi, trong đó có những nhân vật lãnh đạo bộ tộc và những nhóm dân quân có nhiều thế lực ở miền đông, chưa bày tỏ sự ủng hộ cho tân chính phủ. Riêng một số khá đông các nhà lập pháp của hai quốc hội kình chống nhau cũng có thái độ như vậy. Trong năm qua, thì từng cũng nên nhắc lại là các nhóm dân quân của phe Hồi giáo và phe đòi ly khai đã trở nên mạnh hơn, và nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo cũng nới rộng sự hiện diện tại nhiều nơi ở miền đông. Nhóm này kiểm soát thành phố biển Sirte, quê của ông Gaddafi, và mới đây họ đã phải phổ biến những đoạn video cho thấy lực lượng cảnh sát trong đồng phục màu xanh đi tuần trên đường phố, và những vụ đụng độ giữa các phái nhóm đã gia tăng nhiệt độ và cường độ trong thời gian gần đây. Sẽ được trả lời với Minh Nhung.
Thì liên quan đến châu Á, bản tin cho biết là Okinawa đã kiện Tokyo về căn cứ của Hoa Kỳ. Việc di dời căn cứ không quân Hoa Kỳ Futenna là tiếp tục gây rối chính trường Nhật Bản, và ngày hôm nay, ngày 25 tháng 12, chính quyền của tỉnh Okinawa thông báo rằng là họ đã đệ đơn kiện để đáp lại việc chính quyền trung ương dùng thủ tục tư pháp để buộc duy trì căn cứ không quân Hoa Kỳ ở tỉnh này. Trong đơn kiện, thì chính quyền tỉnh Okinawa đã yêu cầu tư pháp tái lập lệnh hủy bỏ giấy phép cho công trình di dời căn cứ Futenna sang một nơi khác cũng trên đảo này. Đảo Okinawa chỉ chiếm 1% lãnh thổ của Nhật và cũng đã bị Hoa Kỳ chiếm đóng sau Thế chiến thứ hai và được giao trả lại cho Nhật Bản vào năm 1972. Hơn phân nửa trong số 47.000 lính Hoa Kỳ tại Nhật đã là trú đóng tại Okinawa. Nhưng mà dân chúng địa phương lại thường xuyên than phiền về tiếng ồn, về nguy cơ tai nạn lưu thông, về tình trạng tội phạm do sự hiện diện của binh lính Hoa Kỳ. Được biết là căn cứ không quân Futenma của Hoa Kỳ hiện nằm ở thành phố Ginowan và phải được dời sang Henoko, một thành phố ven biển ít dân cư hơn. Nhưng mà chính quyền Okinawa thì vẫn yêu cầu phải dời căn cứ Hoa Kỳ ra khỏi tỉnh này. Mời Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thưa quý vị, liên quan đến tình hình tại Ukraine thì Quốc hội của Ukraine đã vừa ra thông qua một luật cho phép các lực lượng vũ trang nước ngoài vào lãnh thổ của Ukraine vào năm tới để tham gia những cuộc tập trận đa quốc gia. Và luật trên được 230 thành viên của Quốc hội Ukraine bỏ phiếu ủng hộ vào ngày hôm qua và sẽ được chuyển đến Tổng thống Petro Poroshenko để ký và ban hành. Và Ukraine thì hiện đang lâm vào cuộc nội chiến từ tháng 4 năm ngoái, và Kiev đã thực hiện những chiến dịch quân sự nhằm chống lại quân ly khai nổi dậy đòi để mà ly khai khu vực miền đông. Đến tháng 2 năm nay thì một thỏa thuận ngừng bắn đã được các bên ký kết tại thủ đô Minsk của Belarus. Và trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ quân sự khởi động hồi năm ngoái, Hoa Kỳ đã đưa vài trăm chuyên gia huấn luyện quân sự đến Ukraine, và phía Ukraine cũng đã tích cực tham gia tập trận với các thành viên của quốc gia NATO, bao gồm các cuộc tập trận vào năm nay cũng như là cuộc tập trận của Hải quân vào hồi đầu năm nay. Và Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố rằng các thành viên của NATO phải thừa nhận các cuộc tập trận ở Ukraine có thể ảnh hưởng xấu đến việc giải quyết hòa bình tại quốc gia này. Và thưa quý vị, đó cũng là phần tin chót trong phần đầu của thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Xin quý vị đừng rời làn sóng sau một vài thông tin thương mại. Chúng tôi sẽ trở lại với phần tiếp theo. Xin cảm ơn tất cả quý thính giả.
Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị sắp khai giảng trường PR Beauty College tại Dallas, chuyên dạy tóc, nail, facial và đào tạo giáo viên. Nhân dịp khai giảng vào ngày 4 tháng 1 tới đây, trường sẽ nhận 100 học viên đầu tiên giá rất đặc biệt. Trường PR Beauty College nhận luyện thi Step 4, đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas. Xin mời quý vị đến với trường dạy nghề PR Beauty College, 14215 Coy Road, số phòng 126, Dallas, Texas, 75254, điện thoại 972-361-0918, hoặc liên lạc chị Tiffany Võ, 469-289-7787, 469-289-7787.
Mùa lạnh tới rồi đó con. Bệnh ho xỉn của bé Năm lại tái phát. Con nhớ đến nhà thuốc Hương Dương để mua thuốc ho xỉn cho cháu nó uống nghe.
Dạ con nhớ rồi. Con cũng đã gọi hỏi cô Hương Dương thuốc trị dị ứng cho ba rồi đó.
Thuốc Bắc Hương Dương bán đủ các loại thuốc Bắc Dương lai cảnh,
thuốc điều kinh, phong thấp, trĩ, xương nhíp hợp tuyến, sạn thận, thuốc trị rụng tóc,
cao máu, tiểu đường, tan mỡ, xuống cân, ô long trà, sữa ong chúa,
thuốc cho bệnh phụ nữ, ngừa các ung thư phụ nữ, rỗng xương, xương mọc gai, đau nhức kinh niên,
các loại thuốc ho suyễn, dị ứng, allergy. Thuốc Bắc Hướng Dương trong khu Hiệp Thái Arlington, mở cửa 7 ngày trong tuần, 10 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Số điện thoại 682-551-1628, 551-1628. Happy Holiday, hãy cùng mua sắm và tiết kiệm tối đa tại Teletron.
Bộ đũa inox đại hàn 1 đồng, nồi kho tổ 3 đồng, nồi gang 6 đồng, lò gas, bếp điện, máy xay tiêu 10 đồng, bộ lau nhà Spring Mop 20 đồng.
Chảo đại hàn, nồi inox của Đức, nồi thủy tinh của Pháp 25% off. Bình thủy điện, nồi cơm điện làm tại Nhật sale đến 15% off.
Sony 55 inch 698 đồng, 65 inch 1298 đồng. Sony XPR 4K 55 inch 1198 đồng. Tủ lạnh GE 25 cubic stainless làm đá và nước lọc 998 đồng.
Ghế massage Inada làm tại Nhật tốt nhất thế giới chỉ có tại Teletron. Món quà yêu thương ý nghĩa nhất chỉ 177 đồng một tháng, trả góp 4 năm không tiền lời.
Robo's Karaoke, niệm Grandback Temple Padded, niệm thiên nhiên Maniflex Italy Furniture làm tại Ý 35% off, tặng quà đặc biệt.
Máy rung tăng mỡ giảm cân bớt 1.500 đồng. Ghế Cozia massage kiểu Thái, so bóp bấm huyệt lòng bàn chân, sưởi ấm toàn lưng chỉ từ 2.999 đồng.
Teletron trong Asia Times Square trên đường Pioneer Parkway, điện thoại 972-660-8999, 972-660-8999.
Phở Bamboo tại Arlington đã được nhật báo Phật Quốc Telegram bầu chọn là The Best Vietnamese Restaurant in Arlington. Xin giới thiệu đồng hương các món ăn đặc sản tại phở Bamboo. Phở bò filet mignon, bò lúc lắc filet mignon, bánh canh tôm cua, chín gốc bún bò Huế, mì Quảng Đà Nẵng, bún chả Hà Nội, cua bể rán, chả cá Thăng Long, hủ tiếu bò kho, hủ tiếu cá salmon. The Best Vietnamese Restaurant in Arlington tại 3330 Medlock Road 76015, góc đường Mayfield và Medlock, 817-465-5746, 817-465-5746. Phở Bamboo kính mời.
Đóng cửa tiệm nên giảm giá đến 85% tại tiệm Asian Arts and Furniture sát bên khu chợ 99 Grand Market ở Plano.
Hàng ngàn mặt hàng đẹp mới lạ, quà tặng Giáng sinh, đồ trang trí năm mới âm lịch cùng với các mặt hàng trang trí trong nhà, tiệm hoặc trang trí theo phong thủy được giảm giá đến 85%.
Chúng tôi sắp đóng cửa để chuyển đi nơi khác. Tượng Phật Bà, tượng Quan Công, phước lộc thọ, thuyền may mắn, cá lấp kỳ, đèn lồng đỏ mang vận may, nhiều đồ trang trí cho năm mới.
Bổm trà tuyệt đẹp chỉ có 15 mỹ kim. Nếu nói nghe trên radio 1600 AM, bộ chậu sành sứ 5 miếng tuyệt đẹp chỉ có 15 mỹ kim, số lượng có hạn.
Các loại ngọc bích, đá quý, bình gốm sứ lớn nhỏ rất đẹp, đồ đồng, đài phun nước, tranh sơn dầu, tranh gỗ, tranh thêu, tranh 3D. Hãy mang những món trang trí may mắn về cho nhà và tiệm.
Dọn đi nên giá giảm đến 85%. Asia Art and Furniture sát bên khu chợ 99 Ranch Market ở Plano, điện thoại 214-226-1208.
214-226-1208.
Tin quan trọng chương trình Obamacare 2016. Những quý vị có mua chương trình của công ty Blue Cross Blue Shield Texas xin lưu ý. Tất cả các chương trình quý vị mua trong năm 2015, HMO và PPO đều sẽ thay đổi. Các chương trình HMO 003 và 004 sẽ đổi thành chương trình HMO 102 và 103. Blue Cross Blue Shield Texas sẽ loại bỏ chương trình PPO. Bảo hiểm Obamacare cho năm 2016 sẽ có nhiều thay đổi về giá, tiền khám bác sĩ cũng như các quyền lợi bảo hiểm khác. Quý vị nên cập nhật hồ sơ trước ngày 15 tháng 12 để lựa chọn chương trình bảo hiểm phù hợp. Mọi thắc mắc về chương trình cần bổ túc hồ sơ, quý vị có thể gọi đường dây tư vấn Obamacare 1-855-279-3133. Tổng đài mở cửa từ 7 giờ sáng cho đến 12 giờ đêm mỗi ngày trên 50 tiểu bang. Cập nhật trực tiếp với Marketplace không cần tạo hồ sơ mới. An toàn, đúng luật, nhanh chóng. 1-855-279-3133.
Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên cuối tuần này.
Tiệm có gạo con rồng mới năm 2016, bột me hiệu Knorr 3 gói 99 cent, sữa đặc Black and White 1 đồng 49 cent một lon, mì Mama Health 7 đồng 99 cent một thùng, đùi gà 4 pounds 99 cent, bắp bò 3 đồng 49 cent một pound, sườn heo 1 đồng 79 cent một pound, dừa tươi 89 cent một trái, cam ngọt 16 đồng 99 cent một thùng, cải ngọt 79 cent một pound, bí rợ 3 pounds 99 cent.
Chợ New Trường Nguyên Garland, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ, điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185, xin kính mời.
Happy New Year, ca nhạc, dạ tiệc, dạ vũ tại giáo xứ Thánh Phêrô. Kính mời quý vị đến mừng năm mới trong chương trình dạ tiệc, dạ vũ Countdown vào tối thứ Bảy ngày 26 tháng 12 tại hội trường giáo xứ Thánh Phêrô Dallas với các giọng ca Minh Tuyết, Mai Thiên Vân, Bằng Kiều, Linh Mục Tiến Linh, ca nhạc sĩ, Sĩ Đan, Hà Thanh Xuân, Ngọc Anh Vi, Hương Giang, Nguyễn Quỳnh, MC Giáng Ngọc và Trường Sơn. Vé đồng hạng 75 đồng, gồm 8 món ăn, bàn bảo trợ 1.000 và 2.000 đồng. Vé bán tại nhà băm No. 1 trong Cali Sài Gòn Mall hoặc gọi anh Thành 469-233-1966, Lân 469-348-3418 hoặc mua trên website trườngsơnmusic.com. Ca nhạc gia vũ Happy New Year tại hội trường giáo xứ Thánh Phêrô vào tối ngày thứ Bảy 26 tháng 12 xin kính mời.
Chúc mừng năm mới, cuộc sống bên yêu tràn hòa. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới, tình yêu đậm bông kết trái.
Mọi người đều dành 1/3 cuộc đời cho giấc ngủ. Hãy đầu tư một chiếc nệm thật tốt cho giấc ngủ của bạn. Thiên Hạnh xin giới thiệu Sally Mattress, là nơi cung cấp nệm trực tiếp từ nhà sản xuất đến tận nhà quý vị. Nệm sản xuất tại Texas, được bảo hành 10 năm, đạt tiêu chuẩn chất lượng Hoa Kỳ. Hãy vào website nemhoaky.com để lựa chọn trên 45 sản phẩm nệm và tiết kiệm 3.500 Mỹ Kim khi mua nệm Memory Foam, Tempur-Pedic, Foam Gel với các hạt gel làm mát, giúp mát dịu vào mùa hè, ấm áp vào mùa đông. Đặc biệt tiết kiệm 70% so với các loại nệm tương tự trên thị trường. Hãy vào
nemhoaky.com
hoặc gọi 469-333-3088 để hỏi về loại nệm cứng dành cho người đau lưng được nhiều người Việt tin dùng nhất.
nemhoaky.com,
sự lựa chọn tốt nhất. Số điện thoại 469-333-3088. Thiên Hành kính mời quý vị.
Á Châu Thời Báo là một tờ báo nhiều thông tin nóng bỏng, tin tức sắc dẻo, rao vặt quảng cáo hữu hiệu, phát hành rộng rãi mỗi thứ năm hàng tuần.
Á Châu Thời Báo có nhiều mục hấp dẫn, đời sống gia đình, phong thủy tử vi, văn hóa nghệ thuật, phong tục tập quán, lễ hội.
Á Châu Thời Báo có chương trình đặc biệt dành cho quý khách muốn rao vặt phần ưu cảm tạ. Nếu đăng trên Á Châu Thời Báo, quý khách sẽ được đăng miễn phí trên trang mạng achauthoibaonews.com. Mọi chi tiết xin liên lạc 972-487-8800, 487-8800.
Sài Gòn
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Rất cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của cả hai đài và trở lại với thời sự buổi trưa. Sau đây là phần tin cuối và xin mời anh Trọng Nghĩa với bản tin đầu tiên.
Cảm ơn Khôi Nguyên. Bản tin đầu tiên của phần thứ hai liên quan đến Hoa Kỳ, thưa quý khán giả. Hàng trăm gia đình ở miền Nam cũng như là miền Trung Tây Hoa Kỳ đang trú tạm trong các lều trại tạm dựng, các lều trại dừng tạm trong đêm Giáng sinh sau khi những trận bão lốc hiếm có vào tháng 12 đã thổi sập nhà cửa của họ. Những trận bão lớn làm cho ít nhất 14 người đã thiệt mạng từ tối thứ Tư. Thống đốc của tiểu bang Mississippi là Phil Bryant tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại một số quận huyện. Hơn một chục cơn bão lốc thổi qua khu vực này và lên đến vùng phía bắc của tiểu bang Michigan, phá hủy hoặc là đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà cửa và các cơ sở doanh nghiệp tại đây. Tin cho hay là 7 người đã thiệt mạng tại tiểu bang Mississippi, 6 người thiệt mạng tại tiểu bang Tennessee và 1 người thiệt mạng ở tiểu bang Arkansas. Riêng tại miền đông, mưa dầm và nhiệt độ ấm lên đến 22 độ Celsius tại các thành phố lớn như New York, Washington và Philadelphia khiến ngày trước lễ Giáng sinh có cảm giác giống như là một ngày giữa mùa xuân. Những ai mơ về một lễ Giáng sinh tuyết phủ trắng trong năm nay sẽ phải đi về miền Tây Bắc, nơi mà dự báo thời tiết lạnh và tuyết rơi nhiều tại các tiểu bang Washington, Oregon, Nevada và miền Bắc của tiểu bang California. Các chuyên gia của chính phủ nói rằng hiện tượng thời tiết El Niño là một phần nguyên nhân của nhiệt độ ấm và bão lốc dữ dội bất thường ở tại Hoa Kỳ hiện nay. Xin được trở lại với Minh Nhung.
Tin Hoa Kỳ tiếp theo liên quan đến thi thể của 6 binh sĩ Hoa Kỳ thiệt mạng ở Afghanistan được đưa về nước. Thi thể của 6 quân nhân Hoa Kỳ bị thiệt mạng trong một vụ tấn công khủng bố tại phi trường quân sự Bagram ở Afghanistan vào ngày 21 tháng 12 đã được đưa về nước vào ngày 23 tháng 12 dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter. Họ đều là những quân nhân đang chiến đấu cho quân lực Hoa Kỳ trong liên quân NATO ở Afghanistan. Tin tức cho biết là trong số 6 tử sĩ này có một nữ quân nhân, đó là quân nhân người đồng tính công khai đầu tiên của quân đội Hoa Kỳ đã thiệt mạng trên chiến trường. Vụ tấn công khủng bố ở phi trường Bagram lần này là một vụ tấn công quy mô lớn nhất của phiến quân Taliban nhắm vào quân lực Hoa Kỳ ở Afghanistan trong năm nay. Về phía Hoa Kỳ thì cũng đã cảnh báo rằng là năng lực chiến đấu của quân đội Afghanistan rất yếu ớt khi mà quân NATO rút lui dần. Và tính từ năm 2001 cho đến nay đó thì cũng đã có 2.300 binh sĩ Hoa Kỳ thiệt mạng ở Afghanistan. Mời Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thưa quý vị, đó cũng là phần tin cuối của thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình và mến chúc anh Trọng Nghĩa, Minh Nhung cùng tất cả quý thính giả một mùa Giáng sinh an lành. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này vào tuần sau.
Trân trọng kính chào quý thính giả và Merry Christmas đến tất cả quý vị cùng gia quyến. Xin thân mến chào Khôi Nguyên và Minh Nhung.
Minh Nhung kính chào quý thính giả, chú Trọng Nghĩa và Khôi Nguyên. Và ngay sau đây mời quý vị đến với phần bình luận chiều thứ 6.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, khi còn sống dưới thể chế Cộng hòa, có dân chủ tự do, dân quyền, thì người dân cảm thấy rất bình thường, sung sướng quá, sinh lắm chuyện trêu người. Trong đó có phong trào phản chiến, những tên Việt Cộng nằm vùng, sách động để nay biểu tình đòi việc này, mai xuống đường dăng biểu ngữ đòi việc kia. Chính phủ Việt Nam Cộng hòa có bắt giữ những người bị nghi ngờ nằm vùng hay làm lợi cho Cộng sản, nhưng họ cũng quá khoan hồng nhân đạo. Do đó những tên phản chiến, những tên trở cờ mới có dịp ra tay giết hại 5.000 người ở Huế Tết Mậu Thân như Nguyễn Đắc Xuân, Hoàng Phú Ngọc Tường, Hoàng Phú Ngọc An và những tên khủng bố khác. Ngày nay, khi sống dưới chế độ độc tài, đáng trị và bất nhân của Cộng sản thì mọi người mới sáng mắt ra, mới tiếc nuối dĩ vãng vàng son, thời đệ nhất đệ nhị Cộng hòa, kể cả những tên trước kia ăn cơm quốc gia, thờ ma Cộng sản, những tên phản chiến trốn lính vân vân. Cũng mơ ước đất nước đổi thay để đời sống đỡ cơ cực hơn. Tuy nhiên, ước mơ này không biết bao giờ thành sự thật. Người ta vin vào tướng số cậu cơ bói toán. Càng bị cai trị theo chính sách ngu dân chừng nào thì càng mê tín dị đoan chừng nấy. Mới đây tin từ Việt Nam cho biết, nhiều công ty làm dịch vụ lấy vân tay để giới chức trách khám phá tiềm năng định hướng tương lai của con trẻ. Thế là phụ huynh đổ xô đi xem tương lai vận mệnh của con cái mình ra sao. Với số tiền chi ra cũng khá bộn bạc. Phó trưởng phòng cảnh sát về trật tự xã hội công an tại Sài Gòn là Thượng tá Cao Văn Đen cho biết, trong việc cất giữ dấu vân tay thuộc tàng thư căn cước công dân và được giữ gìn bảo mật quý hơn vàng, do đó dân chúng lại càng tin hơn. Thế nhưng, nhìn lại toàn quả đất nước Việt Nam, vận mạng các em nhà nghèo coi bộ không có một định hướng nào cho tương lai cả. Mới đây hình ảnh một em bé gái, học sinh trường mầm non ở thành phố Sơn La, trong mùa đông miền rừng núi, áo quần mỏng manh, một chân đi tất rách vài chỗ, một chân xỏ chiếc găng tay nhỏ xíu, chỉ vừa nửa bằng chân, nửa kia thò ra ngoài tím ngắt vì lạnh. Tại Mường Nhé, những em học sinh bé tí teo, đứa mang dép lũng, đứa đi chân đất, trên mình tấm áo phong phanh tới trường. Lớp học được dựng tạm bờ bằng tre với những tấm bạt lớn quay chung quanh. Mỗi mùa lạnh là gió thổi tốc vào tận trong lớp. Nhưng một điều trớ trêu và khôi hài là trong những cái phòng thô sơ được gọi là lớp học này lại giăng đầy khẩu hiệu biểu ngữ với 5 lời dạy bảo của Hồ Chí Minh cũng như tất cả những trường lớp khác khắp nước. Đó là yêu tổ quốc, yêu đồng bào, học tập tốt, lao động tốt, đoàn kết tốt, kỷ luật tốt, giữ gìn vệ sinh, thật thà, khiêm tốn, dũng cảm. Theo lời ghi của thư ký Hồ Chí Minh, hai chữ khiêm tốn mới được Hồ Chí Minh ghi thêm kể từ năm 1965 khi Mỹ bắt đầu yểm trợ miền Nam ném bom miền Bắc. Hồ Chí Minh kêu gọi mỗi người làm việc bằng hai để đền đáp cho đồng bào miền Nam ruột thịt. Và rằng ở miền Bắc xuất hiện nhiều gương thiếu nhi dũng cảm cứu nước, cứu hàng. Ở miền Nam cũng xuất hiện nhiều gương dũng sĩ diệt Mỹ. Nhưng ông Hồ không muốn các em tự kiêu mà muốn các em khiêm tốn. Vì đức khiêm tốn sẽ giúp cho các em tiến bộ mãi và kết luận rằng xã hội ta văn minh hơn xã hội Mỹ từ những việc làm của các cháu bé như vậy. Quả là trò hề, lố lăng, bịp bợm. Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản đã làm ngược lại tất cả những biểu ngữ hợm hĩnh gọi là dạy bảo thiếu nhi. Vì rằng chúng đã bán tổ quốc, căm thù đồng bào, học tập nhồi sọ, lao động tốt đến chết, đoàn kết tốt với giặc, phóng uế tốt khắp nơi, dối trá với dân, hèn nhát với giặc. Tội nghiệp cho các em thiếu nhi. Em đã được dạy dỗ rằng không ai yêu thiếu nhi bằng Bác Hồ. Thế mà các em học sinh vẫn tiếp tục ăn cơm với muối trắng, với thịt chuột, với rau rừng. Những em học sinh vẫn phải bỏ mạng trên đường đến trường khi vượt qua suối dữ, sông sâu. Thiếu nhi vẫn trần hoặc chuồng, chân đất, cho thấy câu ca dao của dân miền Nam cho tới 40 năm sau vẫn còn áp dụng. Một năm ba thước vải thô làm sao che được Bác Hồ em ơi. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận này hôm nay.